xem thấy xã hội có nhiều người giàu có địa vị, thậm chí có những công ty to lớn. Chúng ta cũng thường hay nghe nói một công ty nào đó kinh doanh không khéo bị sụp đổ. Vì sao kinh doanh không khéo sụp đổ? Đều là tự tư. Không hiểu được bố thí. Bố thí là đức, là đạo. Bạn phát được tài to là trong đời quá khứ đã tu tài bố thí. Hiện tại tiền của bạn hiện tiền lại tu tài bố thí, vậy thì tài phúc của bạn còn gì bằng? Thông minh trí tuệ của bạn là do trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Nếu như ngay đời này vẫn tiếp tục không ngừng tu pháp bố thí, thông minh trí tuệ của bạn sẽ không ngừng nâng lên cao, không ngừng đang tăng trưởng. Vô úy bố thí được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Trong bố thí vô úy, một loại viên mãn nhất chính là ăn chay. Ăn chay là không sát sanh. Không những không sát sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Nếu các vị không tin tưởng, bạn xem tôi 26 tuổi học Phật. 26 tuổi thì tôi ăn trường chay. Năm mươi năm rồi, thân thể không có chút bệnh. Bạn xem thấy cư sĩ Hứa Triết ở nơi đây, bà năm nay 101 tuổi. Bà từ lúc sanh ra thì liền ăn trường chay. Con người này là ăn chay từ trong thai. Khi mang thai, mẫu thân ăn những thứ gì tanh thì liền ói ra hết. Chay từ trong thai, 101 tuổi. Bà nói cho chúng ta cả đời bà không bị bệnh. Hiện tại bạn xem thấy sức khỏe của bà có nhìn thế nào? Ngoài trên đầu tóc bạc ra, thân thể thể năng thì giống như người 30-40 tuổi. Không người nào có thể sánh được như bà. Mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người già, giúp đỡ người bệnh. Cả đời làm sự việc này. Cho nên cả đời của bà, trong ba loại bố thí, bà lấy vô úy bố thí làm chính. Trong đây có tài bố thí, có pháp bố thí. Cho nên bà cả đời không có bất cứ thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì. Một ngày ăn một bữa, ăn rau xanh, hoàn toàn quay trở về đời sống nguyên thủy. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường. Thân thể khỏe như vậy, ở người thông thường xem ra đời sống của bà thiếu kém dinh dưỡng, thiếu kém quá nhiều. Bà không hiểu cái gì là dinh dưỡng. Bạn nói với bà không hiểu. Bà chỉ ưa thích chính mình trải qua đời sống đơn giản nhất. Tất cả thời gian không phải đi giúp đỡ người khác thì ở trong nhà đọc sách. Bà ưa thích đọc sách. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày làm bạn với thánh hiền. ngày ngày cùng ở chung với Thánh Hiền. Hiện tại bà đọc sách Phật. Đọc sách Phật chính là cùng ở chung với Phật Bồ Tát. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta từ chỗ này mà xem, đây là một tấm gương rất tốt. Phước đức tự tại, tùy tâm sở dục, Phật giai bị cố. Bạn thấy Hứa Triết tương ưng viên mãn với ba câu này. Thế xuất thế gian, phước đức lớn bậc nhất là gì? Ngày trước lão sư Lý thường hay khuyến khích chúng tôi hoằng pháp lợi sanh. Đây là phước đức đệ nhất. Năm xưa tôi ở Đài Trung, lão sư Lý xem thấy người thanh niên. Chúng ta thường nói diện tướng rất mỏng. Không có phước báo, hơn nữa đoản mạng. Bạn vừa nhìn liền thấy ra. Lão sư Lý đối với những người thanh niên này liền khuyên họ phát tâm học giảng kinh. Học giảng kinh là tu đại phước đức. Khi tôi đến Đài Trung, mục đích cũng là như vậy. Lão sư Lý đặc biệt khuyến khích, khuyên chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ học tập. Tôi tự mình biết được tôi đoản mạng, không có phước báo. Ngài dạy tôi dùng phương pháp này để tu. Tôi học Phật, quyển sách thứ nhất chính là đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Vào lúc đó lão cư sĩ Chu Kính Vũ tặng cho tôi. Dường như Chu lão năm đó 70 tuổi. Sau khi tôi xem rồi, cảm xúc rất sâu. Tất cả tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phàm dường như tôi thấy đều có. Tướng phước mỏng, tướng đoản mạng. Sở trường của tiên sinh Liễu Phàm tôi đều không có. Tôi không bằng ông. Cho nên may mắn là gặp được Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp xây dựng lòng tin, gặp được đều là thiện tri thức. Hơn nữa tôi rất là tôn kính, rất ngưỡng mộ thiện tri thức chân thật. Nhận được giáo huấn của những người này, có thể có thành tựu hiện tại. Chúng ta biết trong việc hoằng pháp lợi sanh, việc phước đức đệ nhất là truyền pháp. Chính là ngày trước lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường hay dặn bảo tôi. Ông nói: "Pháp sư à, ông đã giảng kinh nhiều năm như vậy, không nên giảng nữa, không nên đi khắp nơi nữa. Bồi dưỡng nhân tài quan trọng hơn. Viết sách quan trọng." Đây chính là nói công tác truyền pháp so với công tác hoằng pháp càng bức thiết quan trọng hơn. Hoằng pháp, nếu như không truyền pháp, sau khi ta chết rồi Phật Pháp liền diệt. Đời sau có người, phước báo này liền lớn. Người kế tiếp không nên nhiều, có một người thì được rồi. Mạch pháp liền không gián đoạn. Có thể có người càng nhiều, phước báo thì càng to lớn. Có một người truyền nhân cũng xứng với Phật, Bồ Tát, cũng xứng với Tổ sư Đại Đức. Đời đời nói nhau đến ta đây, ta cũng truyền lại. Nếu như có cơ duyên, có thể truyền được càng nhiều người, Phật pháp có thể hưng dượng toàn diện. Phước báo này lớn. Vậy thì vào ngày nay, chúng ta tuy là không có viết sách, nhờ vào khoa học kỹ thuật cao, đem toàn bộ những gì đã giảng cũng đều giữ gìn lại. Ngay trong đồng tu, ở nơi đây, ở hải ngoại, có rất nhiều người từ nơi băng ghi âm, băng ghi hình viết thành sách, rất nhiều, rất nhiều. Họ mang đến cho tôi xem, tôi không có thời gian xem. Các vị đồng tu mọi người đều có thể xem, giúp họ đính chính. Lưu thông những băng đĩa này đều có thể lợi ích sơ học. Nếu như có thể rời khỏi tham dục, phước đức của họ liền tự tại, liền có thể tùy tâm mong muốn. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.